bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa,
ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung bày.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái,
ta vượt qua trong gai say đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái,
ta vượt qua trong gai say đời vui tương lai.
Kính thưa ban tổ chức khóa tu mùa hè năm 2009 tại chùa Hoàn Pháp, cùng quý Phật tử thân mến, hôm nay tất cả chúng ta cùng nhau về đây để tham dự khóa tu mùa hè năm 2009. Theo thầy được biết, đây là khóa tu lần thứ 5 mà chùa Hoàn Pháp đã liên tục tổ chức trong suốt năm mùa hè trôi qua. Trong số chúng ta đang có mặt ở đây có những người đã tham dự 2 khóa, 3 khóa, cũng có những người tham dự 4 khóa, và có khi là đầy đủ luôn cả 5 khóa. Thầy muốn hỏi các con một điều: ai trong chúng ta đã dự 4 khóa hoặc là 5 khóa? Giơ tay lên thầy xem. Ai trong chúng ta dự 2 khóa, 3 khóa? Thầy cảm ơn, rất là đông. Bây giờ mấy con hãy trả lời cho thầy: ai trong chúng ta chưa dự khóa nào? Giơ tay lên. Ủa? Đang ở trong khóa tu mà sao kêu chưa dự? Chắc các con sẽ đặt vấn đề là: thầy hỏi sao mà lắc léo quá phải không? Đã biết là đang ở trong khóa tu mà còn hỏi ai chưa dự. Cái câu hỏi lắc léo đó thực ra nó rất là đơn giản. Khi mà chúng con lớn lên rồi đó, các con trưởng thành rồi đó, các con sẽ gặp nhiều trắc trở, nhiều lắc léo hơn. Có thể nói là mỗi ngày. Cho nên chính vì cái trắc trở nhiều, cái lắc léo nhiều, mà mình cần phải có một cái tâm hoan hỷ, không chấp nê, không cố chấp. Như vậy mình sẽ biến những cái lắc léo, những cái trắc trở thành những cái tiếng cười, tạo được cái niềm vui cho cuộc đời. Còn nếu như những cái điều mà làm cho mình thắc mắc, làm cho mình bực bội, làm cho mình khó chịu á, thì mình phải ngồi lại với nhau để mình chia sẻ, để mình bày tỏ, thì mình sẽ tìm ra được những cái tiếng nói chung. Còn nếu như mình vì tự ái, vì mặc cảm, hay vì một cái lý do gì đó, mình không ngồi lại với nhau, mình không chia sẻ cho nhau để tạo sự cảm thông cho nhau, thì nó sẽ tạo thành những cái vết nứt, cái vết rạn nứt, và lâu ngày nó tạo thành những cái hố sâu ngăn cách, ngăn cách giữa mình với bạn bè của mình, giữa mình với anh, với chị, có khi là giữa mình với cha mình, với mẹ mình. Và những cái trắc trở, những cái lắc léo đó đó, có khi là những câu chuyện, có khi là những cái từ, đến từ người bạn của mình, đến những từ những người xung quanh. Có khi là họ cố ý, và cũng có khi là họ vô tình. Nhưng mà cái chính là mình phải biết chuyển hóa, mình phải thông cảm nhau, mình chia sẻ cho nhau. Khi mà hai người hoặc là nhiều người đối thoại mà không có cái điểm gặp nhau thì nó sẽ tạo thành một cái độ ven. Và chính cái độ ven đó đó là lắc leo, là trắc trở. Cho nên mình sống mình phải cảm thông nhau, mình phải chia sẻ cho nhau để mình tìm được nói tiếng, cái tiếng nói chung ở trong cuộc sống này. Thầy nhớ hơn 20 năm trước, lúc thầy vừa, sư phụ vừa cạo cái chỏm ở trên đầu, tức là hồi nhỏ thầy làm tiểu, khi mà vừa cạo cái chỏm có nghĩa là lúc đó mình bắt đầu làm thầy. Mình nghĩ mình đã lớn rồi, mình trưởng thành rồi, ai mà kêu mình thầy á, mình cảm thấy đó là vinh dự, vui lắm. Thì có một lần từ cái ngôi chùa thầy đi qua một cái con đường đất, mà trên con đường đất á, là có một cái bãi cỏ, một cái đám đất trống. Ở nơi đó các cậu thiếu niên rồi thanh niên chơi bắn bi rồi đánh đáo rồi cò cò. Thì có một lần thầy đi ngang qua thì mấy cậu thiếu niên nó đồng loạt nó hô lên: "Thầy chùa!" Thầy rất khó chịu trong lòng, thầy đỏ mặt luôn. Mà cũng lạ, mình là thầy chùa thiệt mà ta kêu thầy chùa thì không chịu. Nhưng mà thầy cũng không nhìn, cứ đường mình đi, còn ai kêu kệ. Nó dõi theo nó kêu thầy chùa nữa. Thôi thầy cũng đi luôn. Thì vài ngày sau thầy lại trở lại con đường đó nữa. Con đường đó không đi không được. Con đường từ chùa để bước ra bên ngoài là phải băng qua chỗ đó. Thế thầy lặng lẽ thầy đi. Trong đó có một tiếng nói của một cậu thiếu niên kêu thầy. Ôi tự nhiên hôm nay mình thấy sao nó khác quá. Hay là các em nó hồi tâm rồi, nó biết nó kêu thầy chùa là trật rồi. Thì khi mà nó nghe kêu thầy đó thì mình phải bày tỏ cái thiện cảm để mình quay lại. Thầy định nói là chào các con. Thì khi một tiếng thầy kêu lên á, thầy vừa ngoáy cổ á, tất cả nó đồng loạt nó kêu chùa. Các con có thể tưởng tượng được. Rồi tiếp theo, một người kêu thầy, tất cả đồng loạt chùa. Mà bây giờ lỡ bộ rồi, mình quay lưng qua giày rồi, mình đã nhìn vào nó rồi. Thế thôi, thầy cũng giơ tay lên: "À, thầy chào các con, thầy chào các con." Thế là mấy cậu nhỏ nhỏ 7-8 tuổi: "Dạ, con chào thầy chùa." Nhưng mà nó chào rất là vô tư. Nó không nghĩ rằng đó là những câu trêu ghẹo mà mấy anh lớn bày ra. Những đứa 7-8 tuổi: "À, con chào thầy chùa, con chào thầy chùa." Thì thầy cũng vui vẻ lại. Thì có một cái cô bán chè ngồi kế bên đó. Cô nói: "Thôi, các con kêu chào thầy được rồi, còn chùa chi nữa. Ông thầy thì phải ở chùa, cho nên kêu thầy." Thế là mấy cậu nhỏ: "Dạ, con chào thầy, con chào thầy." Rồi thầy nói: "Ồ, thầy chào các con." Và chính cái giây phút đó thầy bắt đầu thân thiện và làm quen. Chính giây phút đó các cậu trẻ bắt đầu bước vào chùa và dường như không có khoảng cách. Thì cái câu chuyện như vậy để các con thấy điều gì? Nếu mình có một cái trắc trở, nếu mình có một cái gút mắt á, mình gặp một cái nghịch cảnh gì đó mà mình im lặng, tất nhiên mình kiên nhẫn năm này tháng nọ thì cũng tốt. Nhưng mà khi mà ta im lặng á, thì người bên kia cố phải lôi ta vào cuộc. Cố lôi ta vào cuộc. Mà nếu như mà ta nhảy vào cuộc á, ta phản ứng trở lại á, tức là ta bị mắc bẫy rồi. Đúng ngay cái ý đồ của người bên kia. Cái chính á, là ta phải làm sao ta chuyển hóa. Chuyển hóa những cái trắc trở đó trở thành niềm vui, trở thành tiếng cười. Chuyển hóa những cái trắc trở đó thành cái sự hòa đồng với nhau trong cuộc sống. Nếu mà các em mà kêu thầy là thầy chùa, thầy bậm môi, thầy trợn, thầy nói lớn tiếng thì chắc chắn là một ngày nó đi qua dù không biết bao nhiêu tiếng. Nhưng mà thầy chỉ cần chào các con thì mấy đứa nó ùa lại liền. Cho nên cái chính của mình là phải biết chuyển hóa. Trong tiếng kêu thầy chùa đó có những tiếng nói là cố ý và cũng có những tiếng nói vô tình. Cố ý là của những người lớn, của các anh 14-15 tuổi trêu ghẹo. Nhưng mà còn các em 7-8 tuổi đâu biết đâu, cứ nghe kêu là nó kêu. Nhưng mà thầy chào lại chào các con thì nó lại vui, nó xích gần lại với thầy. Thì đó là cái cách chuyển hóa của mình. Năm ngoái vào khóa tu mùa hè năm 2008, cũng tại nơi này, thầy có một cái pháp thoại. Pháp thoại tên gì các con còn nhớ không? Bây giờ nói lại nghe, pháp thoại tên gì? Bến yêu thương. Thầy cảm ơn các con. Khi mà cái pháp thoại bến yêu thương ra đời á, thì nó có một cái hiệu ứng xã hội rất tích cực. Nó làm thay đổi rất nhiều những cái suy nghĩ, những cái nhận thức và những cái tầm nhìn lệch lạc của rất nhiều đứa con hư hỏng. Có nhiều trường hợp các con biết là bất hiếu với cha mẹ, rồi hung dữ với anh chị em, đến nỗi mà cha con không nhìn nhau, mẹ con từ chối nhau, anh chị em hận thù nhau. Nhưng mà qua cái đĩa bến yêu thương á, thì có thể nói đó là cha con, mẹ con và anh chị em đã đoàn tụ với nhau, đã ngồi lại với nhau với những giọt nước mắt rất hạnh phúc từ một cái bài pháp ngắn vào khóa tu mùa hè năm ngoái. Trong đó có một cái câu chuyện mà thầy rất là cảm động. Cách đây vài tháng có một bà cụ đến chùa thầy tìm cho bằng được thầy để tỏ lời tri ân. Tất nhiên là trước đó bà cụ lên chùa Hoằng Pháp hỏi quý thầy trên chùa Hoằng Pháp, rồi chùa mới chỉ xuống chùa Khánh An. Rồi bà cụ mới kể về cái gia cảnh của mình. Bà cụ bảo tôi có một đứa cháu, nó đã 18 tuổi rồi, nhưng mà khoảng 5-7 năm nay nó lêu lỏng quá, nó hư hỏng quá, gia đình bất lực, không còn dạy được. Có một nỗi buồn là bố của cháu bị tai nạn giao thông và qua đời khi cháu chỉ mới biết bò. Mà người bố của cháu có nghĩa là người con của bà cụ này, chỉ có một người con duy nhất, rồi bị tai nạn giao thông rồi mất. Rồi người cháu này là cháu đích tôn, cũng có một người cháu duy nhất. Tất cả tình thương bà cụ dành hết cho đứa bé này. Năm lên lớp 5 thì nó bỏ học và bắt đầu lêu lỏng, hút thuốc, đánh bài, đi chơi bời với bạn bè hư hỏng. Nó muốn đi thì đi, nó muốn về thì về. Mẹ thì đi buôn tảo bán tầng rất là khổ sở. Cuối cùng là cụ phải đưa tay ra để cụ nuôi cháu. Cụ cảm thấy cụ khổ tâm quá, chỉ có một đứa cháu duy nhất. Thì cách trước đó thì khoảng một tuần, tự nhiên cháu về. Và khi về thì nó có những cái biểu hiện, nó cải thiện rất là rõ nét. Tự nhiên về cái cháu lau bàn thờ Phật, rồi thay bông, rồi thay nước, rồi quét nhà, quét cửa. Những cái biểu hiện mà hồi giờ chưa có. Bà cụ với mẹ của cháu cũng sợ, cũng không dám lên tiếng nữa. Không biết là nó có cái hiện tượng đây rồi tiếp theo là cái gì nữa. Cho nên thôi cứ để cho nó làm, chứ không nghĩ là đó là những cái điều thiện. Thì nó làm xong rồi á, thì tới giờ cơm trưa, ăn cơm xong á, thì trong lúc mẹ và bà nội đang ngồi á, thì cháu quỳ xuống, cháu lạy bà nội, lạy mẹ, và cháu khóc lóc, cháu xin lỗi những cái lỡ lầm, những cái bất hiếu trong suốt mấy năm qua, làm cho bà cụ và người mẹ hết sức là ngạc nhiên. Không biết là nó làm trò gì đây, hay là đóng kịch nữa, chuẩn bị lấy tiền ra đi nữa. Rồi bà nội mới hỏi, mà khi nay con đi đâu, ai dạy dỗ cho con mà để hôm nay con về con xin lỗi nội với xin lỗi mẹ, để con biết những cái lỡ lầm. Nó khóc, nó không nói được. Nó chỉ đưa cho bà cụ một cái đĩa VCD. Bà cụ với mẹ hết sức là thắc mắc và cũng ngạc nhiên, tự nhiên hỏi nguyên nhân làm sao mà học hội hỏi dạy dỗ ở đâu mà được như vậy. Mà nó đưa cái đĩa ra, thì lúc đó bà nội với người mẹ đó lấy cái đĩa để vô trong cái đầu máy để coi. Thì đó chính là cái đĩa bến yêu thương. Và khi coi xong rồi á, thì cả ba bà cháu ôm nhau và khóc trong những giọt nước mắt rất hạnh phúc. Lúc đó bà cụ nói chuyện ở tại chùa thầy, có một số Phật tử ngồi nghe nữa. Rồi cái bà cụ nói với thầy như thế này: thầy nói nhỏ nhỏ thôi, mấy con đừng kể cho ai nghe, hứa đi. Mấy con biết bà cụ nói sao không? Cái tựa đề của bài giảng là cái gì? À, bến yêu thương. Bà cụ nói: thầy ơi, thầy giảng bến yêu đương hay quá. Bà cụ nói: thầy còn cái bến yêu đương nào nữa không? Thầy cho tụi tôi đem về để cho cháu nó học hỏi, nó tu tâm sửa tánh. Thì lúc đó mấy Phật tử đang ngồi xung quanh nói: cụ ơi, đó là cái địa bến yêu thương chứ không phải bến yêu đương. Cụ nói: kệ nó, bến nào cũng được, hễ có là được rồi, hễ mà có cái bến của thầy là đem về cho cháu nó coi để nó tu tập là được rồi. Và các con biết sau đó thì cháu xin bà nội với xin mẹ đi học lại. Cái điều mà gia đình rất mơ ước không bao giờ được, nói là nó cự, nói là nó lớn tiếng, vậy mà hôm nay nó xin đi học lại. Nó nói: giờ cho con học bổ túc hay là học phổ cập, học cái gì cũng được, nhưng mà con muốn đi học lại. Thì qua một cái đĩa giảng thì cháu tiếp nhận và tu tập thực hành được hai điều. Thứ nhất là trở thành con người lương thiện, và thứ hai là cháu rất mơ ước được đi học trở lại. 18 tuổi rồi mà chỉ mới học lớp 5 thôi, và điều mơ ước của cháu là được đi học trở lại. Vậy thì khi mà một con người từ xấu chuyển thành tốt, trở thành con người đạo đức, thì đó là cái điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà vấn đề được đặt ra là tại sao cậu này đòi đi học lại? Thế thì học để làm gì? Khi mà cha mình mẹ mình mà dạy thì cha mình nói sao? Các con phải cố gắng học, học cho nên người, học để lớn khỏi phải khổ, học để nở mặt nở mày với người ta, phải không? Thế thì tại sao học để không phải khổ? Tại sao học để nở mặt nở mày với người ta? Bởi vì học là để có kiến thức, có bằng cấp. Và có bằng cấp, có kiến thức rồi đó, thì sau này có được nghề nghiệp ổn định, rồi có địa vị xã hội, được mọi người nể trọng. Vì mọi người nể trọng cho nên là nở mặt nở mày với người ta. Có bằng cấp, có kiến thức, rồi có nghề nghiệp tạo ra của cải vật chất, cho nên không phải khổ, có cuộc đời sung sướng, phải không? Thành thử cái học là cái để chuẩn bị tư lương cho một con người bắt đầu bước vào đời. Hay nói một cách khác hơn đó, là học là để thành tài, học để thành đạt, và học để thành nhân. Khi chúng ta học và chúng ta đã đạt được một cái kết quả nhất định ở trong hệ thống giáo dục của nhà trường, hoặc là chúng ta tốt nghiệp trung học, hoặc là đại học, hoặc là trên đại học, thì người ta gọi mình là đã thành tài, phải không? Nhưng mà khi thành tài rồi á, mình đâu có dừng ở tại đó, mà mình cần một cái thành thứ hai, đó là thành đạt. Thành đạt là như thế nào? Thành đạt là một người có nghề nghiệp ổn định, tạo ra của cải vật chất để giúp ích cho gia đình, cho xã hội. Một người được trọng vọng bởi vì cái kiến thức, bởi vì cái khả năng và cái uy tín của mình. Cái uy tín của mình tạo ra cái nghề nghiệp, cái năng lực của mình tạo ra của cải vật chất. Vậy thì bằng cấp là một cơ sở để chứng minh cho người đó đã đạt được cái kiến thức ở một giai đoạn nhất định ở trong trường học. Còn uy tín và năng lực, đây là bằng cấp mà trường đời phong tặng cho con người, uy tín và năng lực. Nhờ có uy tín và năng lực cho nên con người này có địa vị xã hội, có của cải vật chất và được mọi người nể trọng. Cho nên cái địa vị xã hội hay là cái của cải vật chất được làm ra một góc độ nào đó cũng được xem như là cái sự thành đạt của một con người. Và cái thứ ba, dù là con người thành tài, dù là con người thành đạt nhưng vẫn chưa hoàn thiện, mà cần phải có một yếu tố thứ ba, đó là thành gì các con? Thành nhân. Đó là thành nhân. Một người thành nhân là một người có phẩm hạnh, có đạo đức, có nhân cách, sống tốt với cuộc đời. Đó là con người thành nhân. Một người thành nhân có thể thành tài hoặc không thành tài, có thể thành đạt hoặc không thành đạt, nhưng con người này luôn luôn là khuôn mẫu của xã hội, luôn luôn là một con người sống có ích cho xã hội, là một tấm gương sáng chói về đạo đức, về nhân cách cho xã hội. Chúng ta nên nhớ một điều là giữa cái môi trường của trường học và trường đời thì hoàn toàn khác xa. Cái tiêu chí của trường học là điểm. Một khi mà điểm càng cao thì chứng tỏ người đó học càng giỏi. Còn cái tiêu chí của trường đời là uy tín và năng lực. Nhờ có uy tín, nhờ có năng lực mà người đó tạo ra của cải vật chất, tạo ra vị trí xã hội của mình để sống lợi, sống ích cho xã hội. Thành thử các con cũng biết được rằng thành nhân là cái yếu tố cơ bản của một con người. Ở mỗi lĩnh vực khác nhau thì vị trí xã hội cũng khác nhau, mặc dù nghề nghiệp có khác nhau. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng dù là ở vị trí nào, ở nghề nghiệp nào, dù là thành đạt, dù là thành tài, thì con người này cũng cần phải có cái đức, cũng cần phải có cái tâm. Dù là một tổ chức chính trị, tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, tổ chức giáo dục, nếu tổ chức nào không có cái tâm, không có cái đức, tổ chức đó sẽ bị phá sản. Tổ chức nào có được cái đức, có được cái tâm, tổ chức đó sẽ phát triển vững bền. Cái tâm, cái đức đó chính là cái nhân. Đó là một con người thành nhân. Chúng ta có kiến thức, chúng ta đa tài, nhưng nếu chúng ta không có cái tâm thì cái tài đó cũng khó sử dụng lắm, khó sử dụng lắm, không thể gọi là thành nhân được. Hơn 200 năm trước, Nguyễn Du đã nói. Nguyễn Du nói gì? Thiện căn nằm ở lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nếu chúng ta có tài mà chúng ta thiếu cái tâm, cái đức thì chúng ta dễ gặp tai. Tai gì? Tai nạn. Có tài mà cậy chi tài? Cái gì nữa? Chữ tài liền với chữ tai một vần. Biết bao nhiêu người trong cuộc sống này đã thành tài, đã thành đạt. Họ đã ngồi vào những cái vị trí quan trọng của xã hội, nhưng cuối cùng đứng trước vành móng ngựa, cuối cùng trắng tay, và cuối cùng, em đã nói đúng, cuối cùng phải bỏ mạng. Bỏ mạng. Những bài học cuộc đời cho chúng ta thấy, cựu tổng thống Hàn Quốc, ông gì? Roh Moo-hun, cựu tổng thống chứ không phải là đương nhiệm. Trong lúc đương nhiệm, ông ta ăn hối lộ, cho nên bây giờ bị tòa án kêu ra để xử. Xấu hổ quá, chịu không nổi áp lực của báo chí, của xã hội, ông lên trên núi, nhảy xuống và cáo phó. Câu chuyện mới xảy ra hồi mới tháng rồi phải không tụi con? Hoặc là ở Trung Quốc thì có ông Trần Lương Vũ, bí thư của thành phố Thượng Hải, phạm tội tham nhũng, bây giờ đang ngồi tù. Rồi cách đây vài tuần ở bên Mỹ có ông gì? Mark Sanford, thống đốc của tiểu bang South Carolina, Tự nhiên sáng ngày 18 tháng 6 vô cái sở làm việc không thấy ổng đâu hết. Làm cả công ty, cả cơ quan nhốn nháo, gia đình cũng không biết đi đâu hết. Người ta la lên ổng bị mất tích. Đến ngày 23 tháng 6 thì ổng quay về, hỏi đi đâu không nói, ám ma ám mờ, báo chí phanh phui. Cuối cùng ổng đi đâu tụi con? Đi Argentina. Đi làm gì? Thăm Bồ Nhí. Bây giờ người ta ép ổng là phải từ chức cái thống đốc của tiểu bang South Carolina và từ chức luôn cả chủ tịch hiệp hội các thống đốc của đảng Cộng Hòa. Thành thử điều đó để cho các con thấy rằng là những con người này là thành tài thành đạt và thành đạt cao nữa, nhưng mà do thiếu cái tâm, thiếu cái đức cho nên nó trở thành tai nạn là vậy. Và hiện nay đó, người ta đã kết luận rằng đó, những con người mà thành đạt mà thiếu cái tâm á, là ngay từ nhỏ do thiếu giáo dục. Chính vì vậy mà UNESCO đã đưa ra một cái phương châm giáo dục của thế kỷ 21 là gì? Học để hiểu biết, học để làm người và học để sống với nhau. Đây là phương châm giáo dục của UNESCO trong thế kỷ 21. Nhưng mà thầy nghĩ á, học để làm người là đủ rồi. Bởi vì học để biết, học để sống với nhau chính là học làm người. Mà học làm người là gì con? Là học để trở thành nhân, để thành một con người đúng nghĩa, cực kỳ gian nan, cực kỳ khó. Khổng Tử gọi là gì? Nhân vi nan. Để trở thành một con người đúng nghĩa, cực kỳ khó. Còn Đạo Phật chúng ta nói là gì? Nhân vi tối thắng. Con người là tối thắng trong tất cả muôn loài. Như vậy thì mình phải sống như thế nào, hành xử như thế nào, làm như thế nào để xứng đáng là một con người đúng nghĩa, là một con người tối thắng trong tất cả muôn loài. Vậy thì chúng ta thấy khi mà chúng ta thành tài á, thì trường học cấp bằng. Còn chúng ta thành đạt, thành nhân á, thì trường đời cấp bằng. Chúng ta biết có những con người có thể chưa thành tài, nhưng họ đã thành đạt, họ đã thành nhân, đã là những tấm gương sáng cho cuộc đời. Hôm tháng rồi chúng ta thi tốt nghiệp gì các con? Trung học phải không? Thì trong mùa thi đó có hai em học sinh là Lữ Đức Quân và Tăng Ngọc Dũng ở đâu? Nghệ An. Trên đường đi thi giữa buổi trưa hè, thấy một người phụ nữ bị cao huyết áp ngất xỉu bất tỉnh nhân sự, đó là chị Lê Thị Vẹn. Thế thì hai em đưa chị vào bệnh viện để cấp cứu, làm xong thủ tục quay về trường để đi thi. Trễ 4 phút không được vào thi môn sinh vật, không được vào thi trễ 4 phút thôi. Mà đây là một việc làm đại nghĩa. Hoặc là em Trần Hòa Hậu ở An Giang, suốt 5 năm liền cổng Nguyễn Trường Thành đi học. Thành thì bị teo cơ, bị liệt, đi không được. Thế mà em Hậu mỗi ngày đến cổng 10 cả chục cây số để đi học. Hoặc là ở Bắc Giang, hôm năm rồi trong mùa nước lũ, các con thấy mùa nước lũ là nhìn không thấy đường xá, không thấy cống rãnh, không thấy sông hồ. Thì em Giáp Thị Hường đi học, không thấy đường, lọt xuống dưới hố bị nước cuốn trôi. Rồi em Lê Văn Đô cũng đi trên đường, thấy Hường bị lao xuống cứu người. Khi cứu được Hường lên trên bờ, lúc đó Đô kiệt sức và bị nước cuốn trôi mất tích. Hoặc là cách đây 2-3 ngày, hôm nay ngày mấy? Hôm nay ngày 15 phải không? Ngày 12 tháng 7 vừa rồi là có hai anh chị là Nguyễn Trung Minh và Hoàng Ngọc Yến trên đường đi làm về ở quốc lộ 1 ở Biên Hòa, lấy được một cái ví tiền, mở ra thấy có 2 triệu với mấy chỉ vàng và một số giấy tờ tùy thân. Thì căn cứ vào cái địa chỉ của giấy tờ tìm đến trả cho chị Đoàn Thị Thúy ở Biên Hòa. Mà các con biết rằng là những người công nhân làm lương đâu có cao đâu, nhưng mà lấy được tiền, lấy được vàng đem trả lại cho người ta. Đây là những tấm gương sáng chói để cho chúng ta học. Chúng ta phải ngã nón để cúi chào. Những con người này chưa thành đạt, chưa thành nhân, nhưng mà nó thể hiện được cái tính nhân văn sâu sắc nó thể hiện được cái tình bạn bè cao cả, tình người cao cả, cái lòng nhân ái nó độ lượng và nó bao la. Điều này không phải ai cũng làm được đâu. Những người thành tài thành đạt cũng chưa chắc đã làm được. Có nhiều người hiểu rất là nông nổi. Thành nhân có nghĩa là xây dựng gia đình, con trai lấy vợ, con gái lấy chồng, đó là gọi là thành nhân. Không phải. Nhân ở đây là nhân phẩm, là đạo đức, là tư cách sống của một con người. Thành thử bây giờ thì các con đang ngồi ở trong trường học, mình nhờ thầy, nhờ cô, mình mở mang kiến thức, mình học hỏi được nhiều điều hay, mình biết được lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, trái đất cách mặt trời bao xa, biết được định luật vạn vật hấp dẫn Newton, hoặc là học thuyết tương đối của Albert Einstein. Mình vui với bài văn giỏi, điểm 8, điểm 9, nhưng mà bài văn điểm 2, điểm 3 mình buồn. Còn bước ra trường đời các con biết đầy dẫy những buồn vui, thương nhớ, hận thù, ghét nhau, rồi yêu thương, rồi chân thành, rồi giả dối. Có những cái trái tim hiền hậu, nhân ái thì cũng có những cái mảnh lòng đen tối tả tơi. Cái chân lý cuộc đời có khi là sự thật, nhưng cũng có khi bị méo mó, bị uy quyền. Sự giàu có khi là được bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng trí tuệ, nhưng cũng có khi bằng lừa lọc, bằng lường gạt của nhau. Cái sự quý trọng của con người đó là đạo đức, nhưng cũng có khi được tạo nên bằng giá trị đồng tiền hoặc là bằng danh vọng. Hôm nay là tình bạn, ngày mai kẻ thù. Cái con đường đi đến trường đời, con đường đầy trắc trở, đầy gian nan, đầy những khốn khó, mà nhạc sĩ Xuân Tiên bảo là cái gì? Hả? Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người, trong thoái đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, đừng gian dối cho nhau. Cái trường đời các con biết là dù là cử nhân, dù là thạc sĩ, dù là tiến sĩ cũng phải học cái trường này. Bởi vì những cái luận văn, những cái giáo án, những cái luận án không ứng dụng được cho trường đời. Một con người ở đỉnh cao của xã hội và một con người ở dưới đáy của xã hội, xét về mặt địa vị ngang nhau, tất cả đều là học viên của trường này hết. Chất liệu của trường đời có cả nước mắt và nụ cười, có cả sự thương yêu trìu mến và có cả sự hận thù, có cả những thành công và có thất bại, có những màu hồng của bình minh và có những màu xám xịt của giông bão. Đứng trước bức tranh cuộc đời như thế, cùng với những bài học rất sống động, những cái gương tốt được tôn vinh và những cái gương xấu bị phê bình, thành thử mình cần phải xác định cho mình một cái hướng đi cho xác đáng, cái nào là đúng, cái nào là sai, để mình chọn con đường đi cho mình. Các con là tuổi trẻ, mình phải cố gắng học, phải cố gắng, phải phát huy tiềm năng tối đa ở trong mỗi con người mình. Học để có kiến thức, học để có kinh nghiệm, học để biết được trí tuệ nhân loại, học để biết được cuộc sống này nó như thế nào. Nhưng mà các con nên nhớ, không phải là cặm cụi trong giấy trong mực mà gọi là học đâu. Không chỉ học trường học mà các con phải học trường đời nữa. Học trường đời nữa. Có rất nhiều người học chẳng tới đâu cả, nhưng họ đã thành đạt và họ đã thành nhân. Tên tuổi của họ đã đi vào lịch sử của nhân loại. Những con người nổi tiếng thế giới, ví dụ như Bill Gates, chẳng hạn như Paul Allen, chẳng hạn như Alfred Tubman, hoặc là Richard Branson, đó là những con người nổi tiếng thế giới. Nhưng mà những con người này các con thấy đâu có cái mảnh bằng đại học đâu. Thậm chí có những tỷ phú nhất nhì thế giới cả đời không biết cái cổng trường đại học nó là cái gì nữa. Như là Alfred Tubman, người đã thành lập ra cái công ty Tubman Centers, một trong những con người nổi tiếng thế giới. Ông ta học ở Đại học Michigan được 2 năm, qua năm thứ 3 bỏ đi kinh doanh. Vậy mà bây giờ tên tuổi ông đã đứng có mặt trên khắp thế giới. Các trường đại học, một số trường đều có cái tòa nhà và đặt cái tòa nhà đó là tên của ông. Đại học Michigan, rồi Harvard, Brown, hoặc là Lawrence. Bởi vì sao? Bởi vì sự cống hiến cho cuộc đời quá lớn, quá cao thượng, quá vĩ đại. Ông là một tỷ phú nhưng mà cũng là một cái nhà từ thiện nổi tiếng trên thế giới. Làm từ thiện là tính triệu đô thôi chứ còn không tính nhỏ hơn. Cho các con, cho nên các con thấy là tấm lòng quá lớn. Hoặc là Richard Branson, ông là một tỷ phú đứng hàng top thứ 100 trên thế giới. Nhưng mà các con biết là hồi nhỏ nói ngọng, nói liệu, 16 tuổi đi băng báo, 20 tuổi mở cái cửa hiệu thu thanh tên là Virgin Music ở tại London. Và bây giờ ông ta có khắp cơ sở trên thế giới. Hoặc là ở Việt Nam mình á, có anh Phật tử Hoàng Lược, ở đâu các con biết không? Anh Vũ Tôn Hoa Sen, học chỉ không biết là chưa tới lớp 12, tết tới 12 thôi, từ Bình Định vô Sài Gòn bằng hai bàn tay trắng, không có nhà ở, thuê nhà người ta cho ở một cái góc ở phía sau. Vậy mà bây giờ chủ tịch tổng giám đốc công ty Tôn Hoa Sen có trên 70 cơ sở ở trên toàn quốc. Thành thử các con thấy một điều rằng á, nhưng mà anh này á, anh làm từ thiện, xây chùa, chùa Vạn Đức, Vạn Linh, và làm rất nhiều cái công việc công ích mà thành đạt cũng rất lớn. Như vậy thì các con phải thấy một điều rằng đó là bằng cấp không đi đôi với thành công, và trường học không phải là con đường duy nhất để đưa chúng ta đến thành đạt. Thầy nói như vậy không phải là thầy quá tôn cao cái chuyện mà giới hạn việc học hành, nhưng thầy mong muốn các con sau khi mà kết thúc cái chương trình học ở trường học á, thì mình phải nên học ở trường đời, cần phải học thêm nhiều hơn ở trường đời. Nếu mình bị mất điểm hay là điểm yếu ở trường học á, thì mình có thể thi lại. Nhưng nếu mình mất điểm ở trường đời thì đau lắm, có khi phải ngã gục. Điểm của trường đời tính bằng điểm một điểm, từng điểm từng điểm, và gian nan lắm mới có được điểm các con. Trong cuộc sống của mình á, không phải là những giai đoạn quan trọng đâu, mà là những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Những cái khoảnh khắc đáng nhớ nó giống như là những cái dấu câu trong một bài văn. Một bài văn mà thiếu cái dấu câu hoặc là dấu câu đặt không đúng chỗ, dù là bài văn hay cũng trở thành bài văn tồi. Cũng là trở thành bài văn tồi. Còn những cái dấu câu ở trong cuộc đời nếu mà thiếu thì cuộc đời cũng tồi luôn. Cuộc đời cũng tồi luôn. Nếu mà trong cuộc đời này mình thiếu một dấu phẩy ở trong trường đời thì cuộc sống của mình nó rối rắm như một tổ kén, như một mớ bồng bông. Cái ý nghĩa của cuộc sống nó không có điểm dừng, nó không có điểm nghỉ, nó rối bời, bởi không có dấu, không có phết, không phải gì hết. Còn nếu mà không có một cái dấu thang ở trong cuộc đời, mình không biết suýt xoa, không biết hít hà, không biết cảm xúc, không biết buồn vui giữa cuộc đời này, chúng ta cũng thờ ơ và chúng ta lạnh nhạt với sự sống. Mình không biết đồng cảm với những nỗi khổ của cuộc đời, kể cả nỗi khổ của chính bản thân mình cũng không ý thức được. Nếu mà không có dấu hỏi trong cuộc đời này, mình không biết thắc mắc, mình không biết học hỏi, mình không biết nghiên cứu, tìm tòi, mình cũng chẳng biết để hỏi ai nữa. Và nếu như mà thiếu dấu hai chấm trong cuộc đời, mình không biết liệt kê cái cuộc sống của mình, công việc của mình không biết phải giải thích được cái hành vi của mình ra sao, và mình cũng không có tư duy. Cuộc đời mình chỉ có một dấu à. Dấu gì? Dấu chấm hết. Thành thử khi mà một bài văn hay á, thứ nhất là bài văn phải có ý tứ rõ ràng trong sáng, và thứ hai á, là phương pháp ngữ pháp chuẩn, đặt dấu câu đúng chỗ. Phải không các con? Đời người là một bài văn, đời người là một bài thơ. Mà bài văn bài thơ đó là ai tạo nên? Do chính mỗi con người chúng ta tạo nên. mỗi người tự viết nên một cái bài văn, bài thơ cho chính bản thân mình. Hay hay dở là do mình, mà không phải là do người khác tạo nên. Thành thử các con hãy viết nên bài văn cuộc đời của mình cho thật hay. Có thể là bài văn, bài thơ, thậm chí là một bản nhạc. Nhưng mình phải tự tạo cái bài văn, bài thơ cuộc đời mình cho thật tốt. Còn về những cái dấu câu cuộc đời mình phải sử dụng như thế nào? Thầy tạm hiến tặng cho các con 5 cái dấu câu trong cuộc đời. Thầy sẽ hiến tặng cho các con 5 dấu câu ở trong cuộc đời, trong cái bài văn cuộc đời của các con. Cái dấu câu thứ nhất là kiên trì nhẫn nại. Khi mình lớn lên, mình trưởng thành rồi á, mình chọn cho mình một con đường đi, một nghề nghiệp và một cái phương thức sống cho nó chuẩn. Nhưng mình phải kiên trì đeo đuổi con đường đó, và mình phải bền chí nhẫn tâm trước những khó khăn, những trở ngại. Không một con đường đi nào mà ngay thẳng cả, con đường nào cũng có khó khăn. Mình phải kiên trì và nhẫn nại. Biết bao nhiêu người đã bỏ cuộc hành trình khi họ đã tiến đến rất gần, nhưng mà không thấy được cái ánh sáng của phía bên kia. Họ chỉ cần nhích lên một tí là họ thành công, nhưng mà đành gục ngã và bỏ cuộc. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Có những lúc đen tối, có những lúc gian nan, có những khúc quanh nghiệt ngã cuộc đời vật chúng ta ngã xuống. Nhưng mình phải bình tâm đứng dậy và tiếp tục đi. Phải bền chí, đừng bao giờ bỏ cuộc các con ạ. Khi mình rơi vào những cái cảnh tù túng, và chính những cái khó khăn, những cái tù túng đó luôn luôn cho ta những cái giá trị rất thiết thực, rất ý nghĩa trong cuộc sống. Dù gì thì gì, dứt khoát không bỏ cái ý nguyện, không bỏ cái hướng đi mà mình đã chọn, phải đạt cho bằng được. Thành công là gì? Thực ra thành công là đi từ thất bại này đến thất bại khác, mà mình bền tâm không biết thối thoát, đó là thành công. Nếu lần thứ nhất không thành công thì tiếp tục lần thứ hai, lần thứ ba, rồi lần nữa, từ từ mình sẽ gặt hái được kết quả. Mình cố gắng cho đến lúc mà tận tâm mà không có kết quả thì chừng đó phải nghĩ đến chuyện thôi. Nhưng mà nghĩ thôi chứ cũng từ từ, đừng bỏ cuộc. Nếu mình bỏ cuộc thì mình phải cảm thấy hổ thẹn với cuộc đời này, với chính mình. Phải bền gan và vững chí các con ạ. Các con hãy nhìn lại những con người vĩ đại trên thế giới, những bậc thánh trong cuộc đời. Tại sao họ trở nên vĩ đại? Tại sao họ trở thành những bậc thánh? Nhẫn nại, bền tâm, chỉ có thế thôi. Chúng ta là Phật tử, chúng ta là con của Đức Thế Tôn. Chúng ta thấy một sự nhẫn nại không đâu như Đức Thế Tôn. 6 năm khổ hạnh, mỗi ngày ăn một hạt gạo, hạt mè thôi, nhưng mà cương quyết không từ bỏ. Đến lúc mà Ngài nằm ở trên rừng, người ta không hình dung đây là con người. Người ta nghĩ là cái khúc cây khô. Nhưng mà cuối cùng Ngài thấy rằng điều này nó cũng không có kết quả. Ngài uống cái bát sữa của Sujata và lên thiền định. Lên ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Rồi Ngài thề nếu mà không thành đạo thì thà thịt nát xương tan, không rời gốc cây này. Một cái lời thề, một cái sự bền gan vững chí như thế. Và suốt 49 ngày đêm thì Ngài chứng đạo. Nếu không bền tâm bền chí thì làm sao được có kết quả tốt các con. Hoặc là như Trần Hưng Đạo đó, đi qua cái dòng sông rồi phát cái lời thề như thế nào? Nếu không chiến thắng được giặc, tôi không quay lại dòng sông này. Nhờ vậy mà thắng được cái trận trên Bạch Đằng, sông Bạch Đằng năm 928. Đó là những cái bền tâm gan chí của các đấng giác ngộ, các bậc thánh. Hoặc là các con thấy là ông Henry Ford đó, là người sáng lập ra cái hãng xe Ford đó. Trong 3 năm phá sản 2 lần, phá một lần đã chết rồi, còn đây 2 lần, nhưng vẫn tiếp tục bền gan bền chí để tiếp tục. Và cuối cùng ông đã thành công. Lúc mà ông trình cái luận án tiến sĩ, cả cái hội đồng mà chấm thi trả về luận án nhưng mà kỳ cục, trông không giống ai hết. Vậy mà cuối cùng là trở thành người sáng lập một hãng xe Ford nổi tiếng thế giới. Một cái nhà khoa học nữa mà các con thấy là ai? Albert Einstein. 5 tuổi mới biết nói, 7-8 tuổi mới biết đọc, 10 tuổi còn nói ngọng. Lúc đi học ở thầy giáo nói: cậu ạ, cậu có học đến suốt đời cậu cũng chẳng nên làm trò trống gì đâu Einstein à. Vậy mà cuối cùng bây giờ trở thành một cái nhà khoa học nổi tiếng lừng lẫy của thế giới, các con thấy. Hoặc là Thomas Edison, các con thấy. Thomas Edison là người sáng lập ra cái gì các con? Cái bóng đèn đó nè, là Thomas Edison. 8 tuổi đã bỏ học rồi, tại vì thầy giáo chê, học dốt quá, thôi nghỉ đi. Vậy mà cuối cùng là sáng lập ra cái bóng đèn. Nhưng mà có một cái điều thú vị mà khi mà tìm ra được ánh sáng của ông bóng đèn, ông ta phải thí nghiệm trên 2.000 lần. Cái người mà cộng sự với ông á, làm đâu được khoảng 1.800 thì ông mới làm công cốc, mệt nghỉ ra rồi, tìm hoài không ra. Thì lúc đó Edison mới nói, này anh phải nhớ một điều rằng á, cái mục đích của mình á, là tìm ra được kết quả để cho bóng đèn nó được sáng. Nhưng mà mỗi lần thí nghiệm á, mà không đạt được cũng chính là mỗi lần mình phát minh được một điều. Cái đó đâu phải thất bại đâu, mà mình biết thêm một cái điều mới nữa. Vậy thì các con thấy rằng á, là cái thất bại là nấc thang, là bước đi để dẫn đến thành công. Chứ đâu phải thất bại là mất mát, là nhục nhã đâu. Một em nào mới nói thất bại là gì? Là mẹ thành công đó. Nếu không có lần thí nghiệm thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì lần thí nghiệm thứ 2000 cũng không bao giờ có. Cho nên kết quả của cái cuối cùng là kết quả của những quá trình, những bước đi từ những bước 1, 2, 3. Những cái ta gọi là thất bại thì nó đóng góp rất lớn cho cái sự thành công. Cái dấu câu thứ ba trong cuộc đời thầy hiến tặng các con đó là mình cần phải sống lạc quan và sống tự tin. Mình phải tin vào chính mình, tin vào tương lai ở phía trước, sống không có thụ động, không có giao phó thân mạng mình cho một người nào khác. Tổ Quy Sơn dạy là bỉ ký trượng phu ngã diệt nhị, bất ưng tự khinh nhi thoái hoặc. Nếu những cái điều khó khăn mà người kia làm được thì ta cũng làm được, không tự ái, không mặc cảm mà đánh mất đi cái cơ hội, đánh mất đi những điều quý giá. Và khi mình bước chân vào trường đời mình học á, thì các con nên nhớ là phải biết chọn lọc. Chọn lọc cái gì nó phù hợp với mình. Thường những cái mà chúng ta đưa vào trong đầu của mình á, đó là những cái kiến thức ở bên ngoài, và mình cảm thấy nó phù hợp với mình, và mình lắp ghép vào, mình thấy à nó phù hợp, cho nên mình cho nó là của mình. Nhưng mà mình phải có cái của mình, phải có cái tư tưởng của mình, có cái tư duy của mình. Mình cứ mình lấy từ ở ngoài mình đưa vào bên trong, đến một lúc nào đó cái gì là của mình. Cho nên các con thấy toàn là góp nhặt cái bên ngoài mà không khẳng được mình, không có cái gì để gọi là mình cả. Cái tư tưởng chính của mình là gì là quan trọng, còn cái đưa vào là để bổ sung thôi. Mà thường chúng ta lấy cái của người ta để rồi chúng ta làm cái của mình. Từ từ nó hấp thụ một lần, hai lần, nhiều lần, và mình trở thành một công thức chung của cuộc sống. Chẳng hạn như chúng ta nghe nhạc. Nhạc thì mưa là vui hay buồn? Buồn. Còn nắng buồn hay vui? À vui. Thành thử hễ mà thấy mưa cái mình nói buồn, nắng mình thấy vui. Nó được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, rồi nó đưa vào trong đầu của ta. Nhưng mà thực ra cái buồn hay vui là ở chính ở ta, chứ ta phải ở chỗ nắng mưa, phải không? Đâu phải vậy đâu. Mở mắt ra thấy trời mưa, ô cha một ngày sao mà tồi tệ quá. Mưa ơi mưa ơi, mưa gieo sầu nhân thế, mưa nhớ ai? Rồi gì nữa? Biết người xưa có còn nhớ hay quên. Mưa đâu có gieo sầu vào cuộc đời này, mưa đâu có nhớ ai đâu. Mình có những cái hạt giống sầu đau ở trong tim, mình có những cái nhớ nhung ở trong tim, rồi mình nói mưa, trên hệ nói đến mưa tự nhiên mình nói buồn. Còn trời nắng mình cho là vui. Cái đó chỉ là quy ước cuộc đời thôi. Mình sống mình phải có cái lạc quan, mình phải yêu đời, mình phải nhìn khách quan và sự thật nó như đang là. Khi mà sống lạc quan á, nhìn nắng cũng thấy vui, mà nhìn mưa cũng thấy vui. Bình minh lên mình thấy vui, mà hoàng hôn sụp xuống cũng thấy vui. Như vậy là người sống lạc quan tụi con, chứ đừng có đi theo cái bên ngoài mà mình đánh mất mình. Thành thử các con thấy á, khi mà mình nhìn á, những cái bên ngoài là nó phản ánh trong tâm tư của chúng ta, chứ bên ngoài nó không phải buồn, không phải vui. Những cái tồi tệ hay là những cái tốt đẹp cũng từ trong chúng ta nhìn cái chủ quan của ta mà ta cho nó là tồi tệ hay là không tốt đẹp hay là tốt đẹp mà thôi. Khi mà mình tin vào chính mình á, thì các con thấy rằng á, mình vững chân đi, mình có khả năng, mình có nội lực để mình sống. Mở mắt ra, trời mưa thì mình vẫn cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để an vui. Mở mắt ra, thấy trời sáng, ánh nắng vàng, mình cũng cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để an vui. Phải sống lạc quan, phải sống tự tin. Một cái dấu câu thứ tư mà Thầy sẽ hiến tặng cho các con đó là yêu thương cuộc đời. Yêu thương cuộc đời, tình yêu thương đây là chất liệu để làm nên cuộc sống. Cuộc sống có đẹp hay không, có nên thơ hay không, có được ý nghĩa hay không, chính là ở chất liệu này. Tình yêu thương đó là gì các con? Đó là tình gia đình huyết thống, tình bạn bè thâm giao, tình đồng đội cộng sự, tình quan hệ làm ăn, tình đồng hương, đồng nghiệp với nhau. Nói rộng ra là tình nhân sinh vạn loại, tình thương yêu tất cả muôn loài. Nếu mà không có cái tình này đó, con người sống rời rạc, mạnh ai nấy sống, và như vậy sẽ không hình thành được một xã hội của con người. Như vậy không phải là nhân vi tối thắng. Trong cuộc sống mình phải biết là luôn luôn có những mối tương quan tương duyên, dù trực tiếp hay gián tiếp thì đều có liên quan tới mình. Nếu mình không yêu thương cuộc đời, không thương yêu người kia, cũng có nghĩa là mình đánh mất mình và mình không thương yêu chính mình. Có những cái tình thương, cái tình cảm giữa con người với con người được lưu lại trong sách sử, đẹp như một giấc mơ, đẹp như một bức tranh. Có những cái tình thương yêu trở thành huyền thoại trong cuộc sống, trở thành những án văn chương bất hủ trong cuộc đời. Chuyện cứu người bị nước lũ cuốn trôi, cõng bạn mình đi học, không lấy của rơi, đó là những câu chuyện rất đẹp, đó là những tấm gương sáng chói, đó là cái tình người, nó thể hiện cái tính nhân văn cao cả, đó là yêu thương cuộc đời. Các con biết là trong Thế chiến thứ hai 1914-1918, thì trong một cái trận chiến có một cái anh lính binh nhì, ảnh thấy người bạn đồng đội của mình bị gục ngã dưới cái lằn đạn của giặc, thì ảnh buồn quá, ảnh xin chỉ huy của mình, anh cho em đến đó để em nhận xác của người bạn về, em vừa bước qua bên này thì bên đó nổ súng và người bạn em cảm nghĩ là đã mất rồi. Thì viên chỉ huy nói, thôi chú đi thì chú cứ đi, nhưng mà tôi khuyên chú là nên ở nhà, chết thì đằng nào cũng chết rồi, nếu mà chú tiếp tục chú ra đó không biết là chú còn mạng chú sống hay không. Thì chỉ huy nói như thế, nhưng mà anh này là bất chấp lời khuyên của chỉ huy, tôi xin phép đi cho hay không, một khi đã cho rồi là đi. Và anh ra giữa cái vành đai trắng buổi trưa hôm đó, đến chiều tối thì anh vác cái xác của người bạn về. Và khi anh vác xác thì ảnh cũng bị thương nặng, máu mê tràn trề. Về đến nơi rồi đó, thì cái người chỉ huy mới nói là, tôi đã nói rồi, đằng nào thì cũng đã chết, anh đi bây giờ anh bị thương nặng, nó có đáng cái gì đâu. Thì anh lính binh gì nói, dạ thưa đáng lắm chứ. Thế là chỉ huy mới trố mắt, đáng cái gì, anh bị thương còn người kia đã mất rồi. Anh này nói một câu rất đáng, thưa anh, khi tôi ra tôi bồng bế lên, người bạn tôi còn thấp thỏm và nói lên một câu, chim, tôi biết thế nào anh cũng đến với tôi, rồi gục chết. Một câu chuyện rất cảm động. Nếu mình không ra, mình không ảm người bạn mình trong một cái hoạn nạn như thế, mà mình biết người kia như vậy, mình sẽ ân hận suốt đời. Thành thử mình phải yêu thương bạn bè, yêu thương đồng loại, yêu thương các vị đồng nghiệp và yêu thương cả gia đình của mình. Phải biết yêu thương. Cái dấu câu thứ tư Thầy sẽ hiến tặng cho tụi con. Thứ nhất là kiên trì nhẫn nại. Thứ hai là sống lạc quan tự tin. Thứ ba là yêu thương cuộc đời. Và thứ tư là giữ tâm trong sáng. Đây là dấu câu thứ tư trong bài văn cuộc đời của mỗi con người. Giữ tâm trong sáng. Cái thủa ban đầu, tâm của mình là một thể tánh trong sáng và tròn đầy. Nhưng mà do cát bụi của cuộc đời, nó làm cho cái tâm của mình bị lu mờ, bị đóng cấu, đóng bẩn, cho nên nó đen đúa. Chính vì vậy mà mình cần phải lau chùi mỗi ngày, mình phải giữ cái tâm mình mỗi ngày cho nó trong, nó sáng. Cái tâm mình cũng giống như cái đồ gia dụng mỗi ngày, đầu tiên thì nó mới, nhưng mà xài từ từ thì nó cũ, từ từ thì nó cũ. Do nó bất đóng bụi thời gian, và do mình xài mỗi ngày mỗi ngày, những cái bình, những cái ly, những cái tách cà phê, nó bám cà phê, đã bám trà, đen thui tụi lùi. Thì mình lấy những cái vật này, mình bỏ vào trong xà phòng, mình pha xà phòng, mình ngâm. Và khi mình ngâm thì nó như thế nào? Nó bong 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 từ từ những cái lớp bẩn, lớp dơ ra, mình thấy nước đen thui ghê quá. Nhưng mình tiếp tục ngâm, tiếp tục rửa, thì những cái bình, những cái ly từ từ sẽ trong sáng và sáng hơn những giây phút ban đầu. Và nó trở lại cái trạng thái ban đầu của nó. Thì các con thấy là cái việc mà gột sạch một cái tinh thần bị đóng bụi cũng vậy. Khi mà cái tư tưởng mình nó bị đóng bụi á, thì mình phải lấy mình ngâm trong những cái chất liệu mới mẻ, những chất liệu có khả năng tẩy rửa những cái bụi trần gian. Và khi mình ngâm như vậy á, thì những cái tư tưởng đen đúa, những cái văn hóa xấu xa trong tư tưởng mình, nó sẽ bong ra từ từ, và nó rớt 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 dần dần, nó trở lại cái tâm trong sáng của mình. Những cái tư tưởng trong sáng, những cái chất tẩy có khả năng tẩy cái tâm mình của mình, đó là chất gì các con? Đó là những lời dạy của Đức Phật, đó là giáo pháp, đó là giữ giới, là tụng kinh, là niệm Phật, là tọa thiền. Khi mà mỗi ngày mình chịu khó tu tập, niệm Phật, thiền tọa, công phu bái sám, và coi những quyển sách hay, những sách làm đẹp cuộc đời, thì những cái tư tưởng xấu nó sẽ rớt từ từ, và nó trở lại cái tâm trong sáng ban đầu của mỗi chúng ta. Khi mình dọn dẹp nhà cửa thì mình lau, mình chùi, mình quét, mình tước. Và những cái gì nó cũ kỹ và mình thấy rằng là không còn xài được, bỏ, bỏ một cách không thương tiếc. Tâm của mình cũng vậy. Những cái tư tưởng, những cái kiến thức, những cái nó cũ, nó mòn ở trong này rồi, mình cảm thấy nó không ứng dụng được cho cuộc đời, và nó lỗi thời, nó đen tối, mình phải bỏ ra khỏi tâm mình, bỏ một cách không thương tiếc, thì tâm mình nó mới được sáng ra. Và khi mình sở hữu được một cái tâm trong sáng, thì mình sẽ nói năng trong sáng, và mình sẽ hành động trong sáng. Cho nên cái tâm trong sáng là cái cực kỳ quan trọng đối với mỗi con người của chúng ta. Có một câu chuyện cách đây mười mấy thế kỷ, hồi đó một nhà thơ đường nổi tiếng của Trung Quốc là Bạch Cư Dị. Có một lần Bạch Cư Dị tìm đến Ô Sào Thiền Sư và hỏi Ô Sào một câu: "Thưa thầy, thầy có thể tóm tắt cho tôi biết toàn bộ cái hệ thống tư tưởng mà Đức Phật dạy như thế nào? Thầy có thể nói một cách vắn tắt." Thì lúc đó Ô Sào Thiền Sư mới nói là: "Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo." Chư ác mạt tác có nghĩa là không làm điều ác, chúng thiện phụng hành chỉ làm những việc lành, tự tịnh kỳ ý tức là hãy làm cho cái tâm mình được trong sáng. Đó là cái trục của tư tưởng giáo lý mà Đức Phật dạy. Lúc đó thì Lý Bạch mới nói: "Trời ơi, tưởng khó khăn cái gì, câu nói của thầy đứa 3 tuổi cũng làm được, có gì đâu." Thì đứa 3 tuổi nói cũng được. Thì thiền sư mới nói: "Dạ thưa, đứa 3 tuổi nói cũng được, nhưng mà ông già 70 chưa chắc đã làm được. Giữ cái tâm trong sáng nó khó lắm. Mình biết người đó là không làm ác, mình biết là người đó chỉ làm thiện, nhưng mà cái động cơ làm là cái gì? Cái tâm có trong sáng hay không?" Thành thử các con thấy mà những cái người mà kể mà cướp ở ngoài đường á, có bao giờ vỗ ngực xưng tên tôi là ăn cướp không? Những con người mà tham nhũng, những con người móc ngoặc, những con người làm lụng bại xã hội, có khi nào mà biểu hiện mình là con người xấu xa không? Luôn luôn là những con người mẫu mực, nhưng mà tâm không được trong sáng, tâm đen tối. Thành thử cho nên con người, cái chính là tâm có trong sáng hay không. Phải nhớ điều đó. phải tâm cho mình phải được trong sáng thì cuộc sống này mới trong sáng. Cái dấu câu thứ 5 Thầy sẽ hiến tặng cho các con đó là biết tha thứ. Trong cuộc sống này có những người làm cho mình buồn, có những người làm cho mình giận, có những người làm cho mình nổi nóng, thậm chí là vô cớ nữa. Nhưng mình với cái tâm rộng lượng khoan dung, mình phải biết tha thứ các con ạ. Tha thứ ở đây không phải là bỏ qua những cái xấu mà người kia đã đem đến cho mình, cũng không phải là tạo cơ hội để cho họ lặp lại những cái xấu một lần nữa. Tha thứ ở đây cũng không phải là muốn cho người kia đừng có bị hại, đừng có bị trừng trị, mà tha thứ là bỏ qua những cái lòng thù hận, những cái lòng giận dữ ở bên trong. Khi một người nào đó làm cho mình bực, làm cho mình tức, thì mình thường nghĩ trong bụng hoặc là mình nói như thế nào? Để rồi mày sẽ biết với ông. Tức là mình luôn luôn mình nung nấu cái hận thù, cái sân giận ở trong lòng mình. Nhưng mà khi tha thứ có nghĩa là mình rũ bỏ những cái sân giận, mình rũ bỏ những cái phiền não trong lòng nó trói buộc mình. Nếu mình hiểu như vậy thì tha thứ có nghĩa là rũ bỏ hận thù, rũ bỏ sân giận. Và nếu như mình hiểu được như vậy thì khi mình tha thứ cho một người cũng có nghĩa là mình giải phóng chính mình. Mình tháo gỡ cái sợi dây ràng buộc của sân giận, của si mê, của nóng nảy ra, mình thoát khỏi cái sợi dây đó. Khi mình căm thù một người, mình chưa biết người đó thế nào, nhưng mà tự thân của mình là sao? Đau khổ, bị cái sân giận đốt cháy cái thân thể mình, tâm can của mình cả ngày đêm. Nhưng có những trường hợp mình khó tha thứ quá, nó mới vừa đánh em tôi, nó mới vừa cướp tài sản của tôi, nó mới làm những cái hành động vô đạo lý như vậy, làm sao tôi có thể tha thứ được? Mình nghe thì mình thấy giận dữ, mình thấy thì bực tức. Nhưng mà các con thấy đó, nếu mà nhìn một cách trí tuệ, nhận diện một cách khôn ngoan á, thì mình sẽ thấy rằng là tha thứ là mạnh mẽ, khôn ngoan hơn nhiều so với hận thù và giận dữ. Bởi vì khi mình tha thứ là mình tháo được cái sợi dây giận dữ ràng buộc của mình, nó làm cho tâm hồn mình thảnh thơi. Khi mình oán hờn một người nào đó, mình đừng có vứt đi, đừng có vứt cái oán hờn, đừng có vứt người đó ra khỏi cái tâm mình. Mình càng vứt, mình càng không chấp nhận, cái nghĩa là mình còn nung nấu cái giận dữ, cái sân hận ở trong lòng. Mà khi mà mình tha thứ có nghĩa là ôm cái sân giận đó vào lòng, tức là phải biết ôm cái sân giận đó vào lòng. Mình chỉ cần ôm sân giận vào lòng có nghĩa là mình đã giảm được 50% của sự giận dữ rồi. Và mình đứng mình vào cái góc độ của người kia, mình tìm hiểu tại sao người kia chọc mình, chỉ cần thế thôi là mình đã rũ bỏ được rất nhiều. Sự tha thứ ở đây có nghĩa là mình từ bỏ những cảm xúc giận dữ hận thù, mình khước từ và quay lưng đi với những cái giận dữ, không sống với sự điều khiển của giận dữ. Khi mình giận dữ, tâm mình không còn trong sáng nữa, là tất cả những sân hận điều khiển mình, chứ mình không còn làm chủ được. Có nhiều người nói là tha thứ thì nhu nhược là yếu hèn, nhưng mà không phải. Đó là cái sức mạnh nội tâm của mình. Mình tha thứ thì nó làm cho cái tâm mình rộng lượng hơn, bao dung hơn, độ lượng hơn, và tâm của mình vĩ đại hơn. Giải gì thì ôm những cái khổ đau vào lòng các con. Thành thử, Thầy nói tóm lại đó, chúng con là những học sinh, là sinh viên đang học ở trường học. Mình có những bài văn, có những bài thơ, có những cái bài viết rất hay. Và khi các con bước ra ngoài trường đời rồi đó, thì chính những cái cử chỉ, những cái hành động, những ngôn ngữ của mình, đó là mình đang viết một cái bài văn về cuộc đời của mình. Mình đang làm thơ cho cuộc đời của mình. Mình đang sáng tác một bản nhạc cho cuộc đời của mình. Mình cần phải thể hiện được cái ý tứ cuộc đời cho nó thật tốt đẹp. Ý tứ đó chính là sự trong sáng, là làm đẹp cho cuộc đời. Và muốn bài văn hay thì phải có những cái dấu câu đặt vào cho nó đúng chỗ. Thì đó là 5 cái dấu câu mà Thầy sẽ hiến tặng cho các con ở trong bài văn cuộc đời. Thì Thầy tin tưởng rằng với một cái bài pháp ngắn này, nhưng mà nó sẽ ứng dụng cho con đường dài. con đường mà rồi đây các con sẽ bước chân vào trên đường đời, sẽ gặp nhiều trắc trở, nhiều gian nan. Các con có trí tuệ, các con có công sức, có gì thì gì, tất cả đều ở ngay trong cuộc đời này. Ngay cả đạo Phật cũng vậy, cái trí tuệ vô thượng cũng ở ngay trong cuộc đời này. Nếu cái gì mà từ bỏ cuộc đời thì những cái đó không có ý nghĩa, dù là trí tuệ vô thượng. Thì thầy mong rằng một cái buổi pháp thoại hôm nay với khóa tu 7 ngày hôm nay, các con sẽ gặt hái được những kết quả tốt đẹp từ những lời dạy của quý thầy, quý cô để ứng dụng cho cuộc đời của chúng ta.
Sáng vai mang mình trang đang thiết tha qua bao ngày xa, gặp lại nhau bên ngôi chùa xưa, chùa Hoàng Pháp rạng ngời lòng ta. Ngàn dặm xa anh em về đây, cùng nắm tay ôn lại chuyện xưa, mình gặp nhau trong bao hân hoan, lòng rộn rã chuyện vui chuyện buồn. Nào bạn ơi cùng nắm tay, nguyện đắp xây đạo pháp muôn nhà, cùng hát ca lòng thiết tha chứa tràn tình ta. Ngàn ước mơ đẹp ý thơ sáng tươi đạo thiền, nguyện hiến dâng thời tuổi xuân hết cho quần xanh. Đường trần gian phong ba bạn ơi, mình có nhau gian nguy ngại chi, nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân ái còn mãi sang người. Hè vừa sáng vai mang hành trang, càng thiết tha qua bao ngày xa, gặp lại nhau bên ngôi chùa xưa, chùa Hoàng Pháp rạng ngời lòng ta. Ngàn dặm xa anh em về đây, cùng nắm tay ôn lại chuyện xưa, mình gặp nhau trong bao hân hoan, lòng rộn rã chuyện vui chuyện buồn. Nào bạn ơi cùng nắm tay, nguyện đắp xây đạo pháp muôn nhà, cùng hát ca lòng thiết tha chứa tràn tình ta. Ngàn ước mơ đẹp.
Chia sẻ sống dân trang, đưa người tới nơi bình an.